Sơ tinh ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sơ Tinh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sơ Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, có mệt lắm không? Tu như thế không mệt hay thế? Không mệt. Mỏi chân. Chúng ta đây là dễ tốt, chứ hồi đó Chân Hiếu ở bên Định Tông có một thời gian một ngày Chân Hiếu đi kinh hành 9 tiếng sáng 3 tiếng, trưa 3 tiếng, tối 3 tiếng, giống như vậy nè, nhưng mà toàn đi kinh hành không, không có nghe giảng luôn. Xong tối về nó muốn chết luôn rã rời hết, mệt quá. Nhưng mà chúng ta vừa ngồi vừa đi vừa lễ là sướng nhất. Chúng ta tu như thế thì sướng. Còn lúc đó Chân Hiếu là mình xuất gia, mình tới chùa lạ, đâu có khách sáo được, đâu có nghỉ được. Người ta mệt thì người ta còn nghỉ được. Phật tử mệt thì đi ra ngoài ngồi nói chuyện nửa tiếng cũng được. Xong rồi ngồi đi vô. Còn mình là pháp sư đâu có được. Mình cứ thui thủi đi vậy. Mà nhiều khi buổi trưa có một mình Chân Hiếu. Có những buổi có một mình Chân Hiếu cũng đi 3 tiếng luôn. Lâu lâu cũng có người Phật tử họ tới. Họ đi chung. Hay là ở đó có ông thượng tọa nữa. Nhưng mà mấy bữa ông bệnh thì có một mình Chân Hiếu, mà ông đi cũng không nổi nữa. Mà 80 tuổi ông đi đâu có được, đâu có 3 tiếng đi đâu có nổi. Đi chừng tiếng là nghỉ rồi. Nghỉ một chút rồi mới đi. Thì Chân Hiếu cứ thui thủi mà đi. Mà giờ nhớ lại kỷ niệm rất đẹp. Những cái ngày tu nó đẹp quá. Thì chúng ta nếu mà có tu, có cộng tu, đồng tu đông như thế là sướng lắm rồi. Thì nó mệt thì một chút, nhưng mà mai mốt mình ngồi mình suy nghĩ thì những cái ngày mà bình yên được niệm Phật như thế là phước báo lắm. Chứ không mấy ở nhà rộn ràng, phiền não đủ chuyện hết. Đó. Ở đời tâm tư con người rất khó. Như Chân Hiếu đi tu, tính ra là 20 năm rồi. 20 năm rồi quý vị. Bây giờ nhìn là 20 năm, 20 năm biết bao nhiêu là vết thương. Biết bao nhiêu là những cái vết thương trong người mình đó. Trải qua rất nhiều. Bây giờ thì nghĩ lại thì cũng an ủi, tại tu cũng có chút an lạc rồi. Bây giờ trở đi là nó trả lời cho mình những cái nỗi khổ ngày xưa, cũng may mà vượt qua hết nhờ. Cũng nhờ chư tổ dạy, nhờ thiện tri thức, nhờ các ngài dẫn đường, không có lầm lạc. Tu mà nó tiến bộ chậm, nếu như có người dạy cho Chân Hiếu có lẽ là đi nhanh hơn rồi. Nếu mà có một vị thầy giỏi, mình thân cận thì chắc phải vậy đâu. Chắc là tiến xa lắm. Thì cưng mình thui thủi đọc dở kinh một mình, nhiều khi mấy năm trời ở trong cái đống sách này thui thủi không ai biết. Thức đêm thức hôm mà lật xem, đâu ai hiểu. Mới có ngày hôm nay chứ. Nếu mà làm biến thì chắc không có ngày hôm nay đâu. Nhiều đêm thui thủi cứ lật kinh lật sách. Lật tới mà mình cầm cuốn sách mà thấy trời, cuốn sách này lật biết bao nhiêu lần. Nó muốn rách hết luôn. Thì sợ quý vị mệt cho nên nói chuyện chút cho vui, cho lên tinh thần. Chứ đọc vô nhiều khi chịu không nổi. Quý vị mệt quá, Chân Hiếu cứ ngồi suy nghĩ coi mình có chuyện gì vui kể mà nghĩ hoài chẳng ra. Thôi, thấy quý vị mệt nha. Lúc lâm chung đó, chúng ta niệm 10 tiếng Phật, 10 tiếng đó, sức mạnh là vô lượng vô biên. Tại vì lúc đó chúng ta sợ hãi dữ lắm. Mà hãy chí tâm niệm, nhiều khi địa ngục nó hiện trước mặt rồi mới niệm. Nhiều khi ngạ quỷ nó tới rồi mới niệm. Nhiều khi là cái bao nhiêu cái ác nghiệp nó hiện lên rồi sợ quá mới niệm. Cho nên sức nó rất mạnh. Nó mạnh lắm. 10 câu đó là tiêu tan hết. Bao nhiêu nghiệp chướng đều tan hết. Đó là 10 câu lâm chung đó. Là cái sức mạnh là vô biên. Tại vì những cái ác nghiệp nó hiện tiền rồi thì người ta khuyên mình niệm Phật. Còn như chúng ta tu thật tốt thì Phật cho biết trước mấy ngày rồi. Không có cái chuyện mà cái gì hiện ra hết. Phật cho biết thì là tâm không điên đảo. Phật cho biết cái ngày đó thì mình hết điên đảo. Như cái ông mà Chân Hiếu kể là niệm Phật có mấy năm rồi ngồi qua đời đó. Mà bệnh ung thư mà người ta chích thuốc morphine mà không mê mà. Tại Phật cho biết tới 3 ngày lận. Biết trước 3 ngày. Ông ta Chân Hiếu có kể chuyện đây đó. Mà chích thuốc morphine không mê. Mà vẫn là bình thường. Mà khi gần mất thì ngồi dậy. Ngồi dậy niệm. Mà ung thư. Ung thư mà tới chừng bệnh thì là tự tại như vậy. Chứ không có đau gì cả. Không có một chút nhăn nhó gì cả. Mà cũng không có bị mê. Chích thuốc mê cho bớt đau. Rốt cuộc không mê. Lại không đau. Lại vẫy tay chào. Lại tự tại. Nhép nhép cái miệng tới đúng giờ. Đúng ngày, đúng giờ. Đúng luôn cái giây nữa. Phật bảo 12 giờ. Thì 11 giờ 59 á. Là cái cục cổ còn nhúc nhích. Tới 11 giờ tới 12 giờ đó. Thì liền ra đi. Mà vẫy tay chào trước như vậy. Cho nên là nếu chúng ta tu tốt đó thì Phật cho biết ngày giờ. Còn tu không tốt thì phải nhờ ban trợ niệm. Ban trợ niệm rất quan trọng. Có thể là không có thì tu dở quá tới đó là không có ai nhắc hết. Đó. Mà 10 câu lâm chung sức mạnh là nhiều. Tiêu hết bao nhiêu tội nghiệp là do 10 câu đó. Tại vì sợ hãi và lòng thành tới cùng tột. Rồi ngài hỏi gì ngày thường niệm Phật á, có tiêu được nghiệp không? Lâm chung thì đương nhiên là cái tiếng Phật nó mãnh liệt lắm thì tiêu hết nghiệp con vãng sanh. Nhưng mà ngày thường đang đọc gì này có tiêu không? Thì tổ nói á, một danh hiệu Phật đọc lên thì một vạn tội đều phải tiêu hết như là mặt trời mọc ra. Ánh sáng của mặt trời mà mọc ra bao nhiêu cái tối tâm đều tan. Thì chúng ta đọc một tiếng Phật hiệu lên thì bao nhiêu tội liền tiêu hết. Thì người ta mới hỏi thêm, ngài đặt ra chứ. Nhưng mà một câu Phật hiệu đọc lên thì tội nó tiêu, nhưng mà con tán tâm niệm Phật này có tiêu không? Đã hỏi như vậy đó, biết là đọc lên là tiêu hết nghiệp mà con bây giờ loạn lắm. Đọc lên là suy nghĩ lung tung, vậy có tiêu không? Thì ngài nói, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì, sao mà chẳng tiêu được tội, vẫn tiêu được rất nhiều tội. Nghe sung sướng lắm. Vẫn tiêu được rất nhiều tội. Thì có một đoạn ở trước á, nói là thiện căn phước đức nhân duyên là người nhất tâm niệm Phật, còn tán tâm niệm Phật thì công đức có không? Ngài nói tán tâm niệm Phật, thiện căn và phước đức vô lượng. Hãy đọc lên cái danh hiệu là công đức vô lượng, thiện căn vô lượng. Không có cần ông nhất hay là lạng gì. Hãy đọc lên công đức liền vô lượng. Ở chỗ này tán tâm thì tiêu rất nhiều tội. Cho nên chúng ta nếu như mà bỏ qua tiếng Phật hiệu không có đọc ra đó, thì là uổng quá. Tại vì công đức đây là lời Phật, lời Tổ. Không phải là cái người nào nói mà chính là Ngài Ngẫu Ích, Ngài nói mà giảng cái kinh này của Phật. Thì chúng ta phải tin chắc là đọc ra thì tội chướng tiêu diệt hết. Mà thiện căn phước báo là hạng nhất. Còn nhiếp tâm mà niệm Phật thì không thể nghĩ bạn. Nhiếp tâm niệm Phật là tiếng rất minh bạch, cái câu nhập trong cái tiếng Phật, niệm rất là nhiếp tâm, không có một chút suy nghĩ nào chen vào. Ở đây chắc quý vị làm được, tại Chân Hiếu nghe tiếng Phật, các vị Chân Hiếu biết, các vị làm được đó, một số vị thôi, ở đây tu giỏi lắm, niệm cái tiếng Phật, biết là cái lòng đã không loạn rồi đó. Còn nếu mà cái người loạn tâm, mình nghe mình cũng buồn ngủ luôn á. Nghe tiếng Phật của họ mình buồn ngủ. Mình nghe tiếng Phật của họ mình suy nghĩ liền. Cái người nhiếp tâm phấn chấn lắm. Mình nghe là nó giúp mình nhiều lắm. Nè, cái tiếng của mình cũng vậy. Mình niệm rồi mình lắng tai nghe, nghe sung sướng lắm. Nghe rất tốt. Thì cái tiếng đó nếu mà nhất tâm đó thì thiện căn phước đức bằng với Phật. Không có phải là nhỏ đâu. Tôi xin cúi đầu là tổ đó, cúi đầu cầu nguyện những người xuất gia áo thâm. Ở Trung Quốc người xuất gia thì áo nâu, áo đà, áo thâm, không mặc áo màu. Còn người tại gia thì áo trắng, áo màu đó. Người xuất gia thì áo thâm, còn người tại gia thì áo trắng, áo màu. Người trí và người ngu đối với pháp môn niệm Phật này viên đốn lắm, là hết sức giản dị, tu hết sức mau lẹ. Tại vì chấp trì thánh hiệu thì tương ưng với cái cõi Tây Phương, mà phước báo và thiện căn là bằng với Phật thì viên đốn. Tại thiện căn bằng với Phật thì chúng ta sẽ ở chung với Phật, ở chung với những người mà Bồ Tát. Thì chư đại Bồ Tát cũng tu giống vậy thôi, cũng là thiện căn bằng với Phật, lấy hết công đức Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài. Chư Bồ Tát cũng tu thế, chúng ta cũng tu như thế, cho nên là sẽ hội ở một chỗ. Còn nếu không tu như thế thì mình hội cái chỗ mà loạn, chỗ mà phiền não. Thí dụ mà mình mà tham sân si nhiều quá thì hội cái chỗ địa ngục ngạ quỷ súc sanh chung với cái nhóm người đó. Bởi vì là thiện căn và phước đức, công đức mà giống nhau thì ở chung với nhau. Mà chúng ta thì trì cái danh hiệu này giống như là chư Bồ Tát tu hành vậy mới được ở chung. Bởi vì ngài nói là vãng sanh cái công đức rất sâu mới vãng sanh được. Thì mình nhìn cái nơi sống của họ thì biết công đức họ sâu cỡ nào. Thì mà công đức đó là do trì cái tiếng Phật hiệu này mà ra. Bởi vì cái tiếng Phật hiệu này công đức không có nghĩ bạn. Nhắc tới nhắc lui, giảng qua giảng lại cho thấy chính trì cái danh hiệu này mà ông sẽ được vô lượng thọ và vô lượng quang đó. Ông một đời không nghe tiếng khổ mà ông tuổi thọ ông là vô lượng, mà sống ở cái cõi đó do cái tiếng Phật này đọc lên. Xin những người tại gia và xuất gia đối với pháp môn niệm Phật này rất là dễ, rất là mau. Đừng coi nó là khó mà thối tâm. Đó cũng như chúng ta niệm không thấy an lạc, không thấy thanh tịnh, rồi cứ giống như lơ lơ về bỏ qua pháp môn này. Niệm không có an lạc, không có thanh tịnh là đúng rồi. Tại mới tu là như vậy. Tu một thời gian lâu rồi sẽ thấy nó thay đổi. Nếu mà chúng ta mới tu mà không có người nhắc, cứ tưởng là nó khó, là thành ra là muốn tìm cái gì dễ hơn, tìm mãi chẳng được. Một hồi giống như là không có tinh tấn nữa. Cứ bền chí một vài năm là bắt đầu nhập rồi. Thí dụ mà có người hướng dẫn, đọc sách chư tổ thì không lâu đâu. Chân Hiếu nghĩ 5 năm thôi là có thể tu giỏi lắm. Tại vì mình thông suốt được cái tâm. Tịnh độ là tâm, tâm cảm. Không phải là miệng niệm là một phần. Tịnh độ là nội tâm, tin tưởng và cảm ứng. Đó là thấu hiểu cái lẽ tịnh độ. Tâm mình có niềm tin và phát nguyện. Từ nội tâm mà nó lưu xuất ở trong tiếng Phật hiệu đó. Là nội tâm nó đã thông hết các thứ để mà nó nhập trong cái tiếng Phật hiệu. Nếu nội tâm chúng ta cái tính cái nguyện yếu quá thì niệm cái tiếng Phật hiệu sẽ gặp nhiều trở ngại lắm. Cho nên học tới một lúc thì liền thấy tuy là khó nhưng mà tu thời gian lại thấy tiếng Phật hiệu đã minh bạch. Niềm vui đã có, sự an lạc đã tới thì ngày vãng sanh không xa. Mà cũng đừng coi nó dễ quá mà lười biếng không có chịu tu. Rồi có cái ông đó, ông coi là tịnh độ là dễ, thì ông giỏi lắm, mà giỏi lắm thì mới giống như muốn khinh cái pháp này vậy. Ông ngày ngày cứ cho tôi là tin sâu nguyện thiết, cho nên cứ lơ là. Rồi có ông em của ông bị bệnh, thì khi mà lên giường bệnh gần chết rồi, ông tới ông khuyên, ông trợ niệm, ông dạy bảo. Ông là cư sĩ có thể mà thuyết pháp chứ không phải thường. Giỏi lắm. Mà chỉ có một cái là thấy nó dễ quá thì hơi giải đãi một chút. Nhưng mà cái tính tâm của ông ta là tột bậc. Ông ta khai thị cho người em, giúp người em ra đi vãng sanh Tây Phương. Biết giờ khắc Phật tới đó đều rành rẽ. Thì ông ta trợ niệm cho người em như thế. Nhưng mà tới phiên ông ta thì ông ta tu cũng được. Tới phiên ông ta lâm chung, ông ta nó chết rồi. Cái kiểu này nó mê muội rồi. Tới khi mà cái lâm chung, cái tính tâm thâm sâu nhưng mà ỷ y. Ngày thường không có cố gắng nhiều. Tới lâm chung nó mê muội. Người ta tới trợ niệm không được, không vào tâm. Ông nói trời ơi, mình một đời nắm chắc hoa sen muốn tu vãng sanh. Chỉ có một chút ỷ y thôi mà bây giờ lâm chung nó rối rắm như thế. Mà người ta tới trợ niệm cũng không nhập vào tâm. Thì ông ta nói là chỉ một mình bây giờ phải gắng gượng mà. Cái giờ phút cuối để mà Phật tiếp dẫn. Thì ông ta liền sám hối, ăn năn trong tâm sám hối. Xong rồi lết tới cái bàn Phật quỳ đó quý vị. Rồi bao nhiêu sức đó, gần chết rồi. Thì quỳ ăn năn sám hối. Tự một mình cảnh tỉnh, tự mình mãnh lực. Thì niệm tiếng Phật hiệu, niệm một chút Phật tới. Ông ta nói mé một chút nữa là tiêu rồi đó. Ngạn hoàng kệ. Một chút nữa là mất hoa sen, một chút là đi đầu thai. Nhưng mà cái giờ phút cuối cùng quả thật là tính tâm của ông ta tới tột bực rồi. Cái sức mạnh tâm linh đó, mà niềm tin. Cho nên là ỷ y không được đâu. Tưởng là giỏi. Đừng coi nó là dễ mà lười biếng. Đừng coi nó là nông cạn mà khinh nó. Đừng coi nó là quá sâu mà không có chịu tu. Cái danh hiệu A-di-đà Phật mà mình niệm nè. Cái danh hiệu này là cái danh hiệu. Cái danh hiệu này rất chân thật. Không có thể nghĩ bàn. Để trì cái danh hiệu này thì bao nhiêu công đức đều tới với mình. Trì cái danh hiệu này thì hoa sen hóa xanh. Trì cái danh hiệu này thì tiêu trừ nghiệp chướng. Như Chân Hiếu nói, cái vọng tưởng ở trong tâm á, những cái ngày mà mình buồn đó, quý vị để ý sẽ thấy. Hay là những cái lúc phiền não, quý vị sẽ thấy nó tụ ở trong đó, mất hết cái quang minh của mình luôn á. Ánh sáng mất hết, trí tuệ nó tiêu tan hết, là muốn si mê luôn á. Cái phiền não đó, khi mà nó tụ vô rồi đó, mình sẽ thấy mình giống như là, ủa sao không còn sáng suốt nữa. Nhưng mà cái tiếng Phật hiệu này niệm cho tốt, niệm chừng 15-20 phút bay hết rồi. Đó là Chân Hiếu đã trải qua đó. Niệm cho tốt đó, niệm cho thật tốt đó, liều mạng mà niệm, niệm một hồi bay hết. Bay hết thì cái tâm nó liền trong sáng, trí tuệ quang minh trở lại. Nhìn việc là thấu được đó. Hãy trí tuệ mà nó không bị cái chướng ngăn bởi phiền não thì nó thông suốt. Các pháp thế gian và cái chuyện tu hành nó nhìn thấu được. Còn nếu mà phiền não mà vào đó, mà không có nhìn thấu đó, thì thường là làm những chuyện sai lầm. Ăn nói cũng sai lầm nữa. Đó là tại vì nó che mờ hết rồi. Cho nên tiếng Phật hiệu này không thể nghĩ bàn. Nó vừa tương ưng với Phật, vừa có thể đẩy hết phiền não nghiệp chướng, vừa có thể công đức viên mãn. Nó là không thể nghĩ bàn. Đó là tiếng Phật hiệu. Cứ đọc lên mà tán tâm cũng tiêu trừ hết tội lỗi. Mà đọc lên tán tâm, thiện căn và phước đức là vô lượng. Vô lượng là không có đếm nổi đó. Còn nếu mà nhất tâm thì không thể nghĩ bàn, nó quá. Còn cái tâm mà mình niệm tiếng Phật hiệu này, tâm đó cũng bất khả tư nghị. Thì Ngài nói cái này mình không có ngờ. Cái tiếng Phật hiệu là bất khả tư nghị thì con biết rồi. Nhưng mà cái tâm mà ông niệm danh hiệu đó, tâm đó là bất khả tư nghị. Ông nhìn lại sẽ thấy. Lúc mà ông chân thành ông niệm, cái tâm đó không có tham sân si đâu. Cái tâm đó là tương ưng, Phật tiếp dẫn cái tâm đó đó. Nhìn sẽ thấy. Cái tâm mà lúc ông niệm cái tiếng đó chân thành, tâm đó rất là không thể nghĩ bàn. Cái tâm tham sân si không có so với nó được. Cái tâm bình thường không chạy theo nó được đâu. Tâm đó là bất khả tư nghị đó. Cái lúc mà mình trì danh hiệu, thì cái tiếng Phật là bất khả tư nghị. Cái tâm mà niệm danh hiệu đó cũng là bất khả tư nghị. Cái tâm tánh mà trì niệm danh hiệu Phật ấy cũng chân thật lắm. Chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Hai thứ đều chẳng thể nghĩ bàn. Còn nếu mà chúng ta không có trì niệm danh hiệu thì cái tâm này á, dở lắm. Vừa buồn, vừa giận, vừa tham, đủ thứ hết. Mà hãy cố tâm mà niệm. Nhìn đi, nó mất hết tất cả rồi. Nó là rất chân thật. Nó không thể nghĩ bàn. Bởi vì mỗi một tiếng Phật hiệu mà đọc lên, tiếng nào cũng không thể mà dùng cái sức phàm phu mà nghĩ được cái công đức của nó. Không thể mà nghĩ lường được, tại vì nó là công đức bằng với Phật. Chứ Bồ Tát cũng phải dùng cái sự tu hành của Phật Di Đà để trang nghiêm. Mà trong kinh này đó, thì một chỗ nữa Ngài Ngẫu Ích bảo là 10 phương chư Phật đều lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài đó. Ngài là Pháp giới tạng thân à. Đều lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài, chứ đừng nói Bồ Tát. Phật cũng làm vậy đó. Cho biết là chúng ta cũng làm vậy. Hãy trì lên thì cái tâm trì này là bất khả tư nghì. Mà cái tiếng Phật cũng là bất khả tư nghì. Cho nên đọc lên một tiếng, tiếng nào tiếng đó cũng không thể mà nghĩ bàn được công đức của nó. Nó lớn quá. Vì vậy mà đọc một đời đó thì hoa sen hóa xanh. Đọc một đời thì thân cận với Quán Âm Thế Chí. Ở chung với các ngài, ở chung với Thượng Thiện Nhân. Đọc một đời ra khỏi sanh tử, tại nó vi diệu quá. Chứ chúng ta ở đời làm gì mà đọc cái gì mà nó được vậy? Không có cái gì bằng. Chỉ có tiếng Phật này. Mình niệm được 10 tiếng, 100 tiếng, 1000 tiếng, 1000000 tiếng. Hay là vô lượng tiếng, vô số tiếng. Tiếng nào tiếng đó cũng là chân thật, không thể nghĩ bàn đâu. Tiếng nào tiếng đó công đức cũng là vô lượng vô biên. Nếu mà chúng ta trì niệm mà tin tưởng như vậy, thì cái tâm niệm nó, cái tâm niệm Phật cũng là bất khả tư nghì nữa. Nó không phải là tâm tham sân si. Cái tâm nó rất trong sạch, gọi là tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là cái tâm đó nó tịnh lắm. Mà cái nghiệp là do tâm. Bởi vì cái tâm nó tịnh là cái tâm mà muốn niệm tiếng Phật. Cái tâm mà lòng thành chan chứa đó, tâm đó là tịnh. Tu mãi thì thành cái nghiệp. Tịnh nghiệp là cái tâm đó, tâm muốn niệm Phật. Xá lợi Phất ơi, ta thấy lợi ấy cho nên nói thế. Nếu chúng sanh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Là xá lợi Phất ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Ngã kiến thị lợi đó là chính mắt Phật thấy, chính mắt cái trí tuệ của Đức Thế Tôn nhìn thấy được, đó là ngã kiến. Ngã là Phật đó, kiến là thấy, là cái sự thấy biết của Phật. Bởi vì kinh này đó là mình lấy sự thấy biết của Phật để làm sự thấy biết của mình. Mình y giáo phụng hành là vậy. Phật thấy tới, Phật bảo mình làm, thì cái làm đó là theo cái trí tuệ của Phật mà làm. Thành ra là lấy trí tuệ của Phật để làm trí tuệ của mình. Chứ không phải là mình lấy trí tuệ mình mà tu nổi đâu. Nghe lời của Phật hết. Phật bảo thì bởi vì trí tuệ của Phật là thấu suốt hết. Mình nghe lời y giáo phụng hành, thành ra là trí tuệ của mình là trí tuệ của Phật. Ngã kiến thì lợi là chính mắt Phật thấy. Cái trí của Phật thấy tới, thấy. Còn thị lợi là lợi ích, là lợi ích vô lượng. Đó, ngã kiến thị lợi là Phật thấy được cái lợi ích đó sâu xa lắm mà chính mắt Phật thấy. Thấy cái gì vậy? Thấy đó là con người chúng ta ở trong đời ngũ trược, ở trong sa bà này. Đó, mà khi vãng sanh thì sống ở 4 cõi tịnh độ thì lên tới bất thối chuyển Bồ Tát. Được rất nhiều công đức, chẳng khá nghĩ bàn. Rồi mắt Phật thấy được là lợi ích của cái chuyện trì danh này, là ông sẽ lên bất thối Bồ Tát. Đó là Phật thấy được, mà lợi ích này là vô lượng. Tại chúng sanh các ông làm sao mà có thể mà đi tắt qua cái cõi đồng cư của Tây Phương mà lên ngôi bất thoái? Đâu có thể nào. Bởi vì khó khăn lắm, nhờ cái đại nguyện của Phật, nhờ kinh này, các ông mới được lợi ích như thế. Chứ nếu mà không có cái tiếng Phật hiệu này cho ông trì, ông không làm sao mà lên bất thoái được đâu. Ông không cách nào. Ông đi luân hồi, nước mắt nó nhiều, nó ràng rụa. Đời đời kiếp kiếp ông là chịu bao nhiêu cái khổ. Bây giờ có tiếng Phật hiệu này ông mới ra được sanh tử đó. Không có cách nào đâu, tại vì đời mạt nữa. Cái tiếng này ngã kiến thì lời, ta thấy lợi ích vô lượng về cái tiếng Phật này. Mà các ông nhiều khi còn không tin đó, còn không chịu trì. Bỏ tiếng Phật này ông cách gì mà có thể lên bất thối Bồ Tát được đâu. Nhờ cái tiếng Phật này mới được vãng sanh. Vãng sanh thì là bất thối. Lại nữa, là cái trí tuệ Phật thấy, thấy cái gì? Thấy cái giờ phút lâm chung là tâm ông sẽ điên đảo. Thấy được điều đó, chúng sanh mà lâm chung là tâm điên đảo. Đâu có ai biết trước ngày giờ, nếu không có niệm Phật không thể nào biết được. Trừ ra thánh tăng, thánh tăng mới biết. Phải cỡ như ngày Hư Vân, Lục Tổ Huệ Năng, những vị này thì mới biết ngày giờ. Muốn ra đi tự tại, còn phàm của chúng ta, lâm chung là điên đảo, người nào cũng vậy. Mê mê mờ mờ, không biết cái gì cả, rồi chết một cái đi đầu thai. Bởi vì là Phật thấy lợi ích, là lâm chung các ông điên đảo, niệm A Di Đà Phật thì là không điên đảo. Cái lợi ích đó là ngã kiến thị lợi đó. Vì rằng nếu mà ông bỏ qua tiếng Phật hiệu này, ông không tin tưởng Đức Phật, ông tu hành, không biết ông tu cái gì, mà lúc chết nhất định là rất khó có thể giữ được chánh niệm. Ông sẽ điên đảo. Lúc ông lâm chung, ông biết ông tu gì. Nếu ông bỏ tiếng Phật hiệu này đó, bởi ngã kiến thì lợi, thì ông nhất định sẽ điên đảo. Đừng nói làm gì, những cái người tu hành ngoan cố, không có trí tuệ mà ngông cuồng, buồn tuổi, không có kết quả. Có nghĩa là một đời tu không tới đâu cả, thì cũng học kinh Phật, cũng tu hành, mà buồn tuổi, tới ngày lâm chung là buồn tuổi, không có kết quả gì đâu, ông sẽ đi đầu thai. Cái đầu thai thành cái gì còn chưa biết được đâu. Chúng ta nhìn đi, những người nào mà tu hành mà không có chịu trì danh đó, không có ai tự tại được, đều là nhiều chướng ngại lắm. Đó là ngoan cố, không có kết quả. Mà nói ngay những người tu thiền tông có sự chứng ngộ sâu xa đó, là đốn ngộ rồi, mà những cái người đó thì là tu rất là cẩn mật, tiềm tàng đích xác lắm, tu rất là tinh tấn, rất là tốt. Nhưng mà tới cái giờ phút lâm chung mà tập khí nó còn một chút bằng sợi tơ đó, thì cái sợi tơ đó cũng có thể đưa cái vị đó đi đầu thai, giống như Tô Đồng Phà vậy đó. Đó là mà lâm chung cũng còn chướng ngại, cũng còn điên đảo, nếu như tập khí chưa trừ hết. Cho nên ông bỏ qua tiếng Phật hiệu này thì là điên đảo rồi. Phật mới bảo là ngã kiến thị lợi, ta biết cái lợi ích ngày lâm chung. Bởi vậy nói là cái tiếng Phật hiệu này là mới có thể làm không điên đảo, là do Đức Phật Di Đà. Người tu thiền tông đó mà tập khí chưa trừ hết, bằng một sợi tơ còn sót lại chưa trừ hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc. Trời ơi, chứ không phải lôi đi thường, giống như là Tô Đông Pha tiền kiếp là Ngũ Tổ Giới Thiền Sư. Thì khi đi đầu thai làm Tô Đông Pha có 7 người vợ đó, phải là đi trụy lạc không? Nói đâu có oan ức đâu. Đâu có oan ức. Tô Đông Pha mà nổi tiếng lắm. Tô Đông Pha nổi tiếng lắm. Đó là những cái bằng chứng cho chúng ta thấy. Lôi ông đi trụy lạc đó chứ không phải là thường. Chưa thoát được đâu, cho nên Ngài Vĩnh Minh đó, Ngài mới khai thị là nếu như chúng ta tu mà không có bỏ tịnh độ mà tu thiền đó, thì ấm cảnh hiện ra thì liền theo nó, liền đi đầu thai. Nghe cái lời này rùng mình, lạnh buốt trái tim. Nghe sợ quá. Tu tới như thế, cẩn mật như thế, một chút sợi tơ, nghiệp chướng chưa có trừ, liền kéo đi trụy lạc. Bởi vậy ngã kiến thì lợi, hay lắm. Thế Tôn thấy được. Bởi vì nói là hãy niệm Di Đà thì mới qua được cái ải lâm chung. Người tu mà cái đạo tiểu thừa, mà cái thứ nhất là tu Đà Hoàng đó, mà khi chết rồi đi đầu thai còn thành người mê muội đó, quên cái quả chứng của mình đó. Tu Đà Hoàng cũng còn mê đó, khi mà vào cái bào thai của người mẹ sanh ra liền mê muội. Còn Bồ Tát mà vào thân ngũ ấm của người mẹ sanh ra quên hết, gọi là cách ấm chi mê. Bồ Tát vào cũng quên luôn công hạnh đó. Qua cái bào thai người mẹ quên hết. Còn chúng ta phàm phu vào thai mẹ, sanh ra cái quên sạch hết, quên hết, quên không biết cha mẹ đời trước là ai luôn, quên hết. Bao nhiêu cái chuyện tu hành, học biết bao nhiêu, quên sạch hết. Bởi vì hãy đi đầu thai một lần, quên sạch hết. Bồ Tát vào trong đó, vào thân ngũ ấm của người mẹ, sanh ra hôn mê, quên hết. Lúc đó đó là đâu có làm chủ được đâu, mà lơ mơ cầu mây mà làm chủ sự thật là Bồ Tát cao lắm mới được. Cao lắm mới được. không mấy sanh ra mê. Chúng ta sanh ra một cái quên hết. Kiếp trước tu cái gì quên hết, bây giờ học lại từ đầu. Đó là vào thai của người mẹ. Bởi vậy là bậc thánh như là Tu Đà Hoàng và chư Bồ Tát đi đầu thai còn mê như thế, thì chúng ta phàm phu đi tới ngày lâm chung làm sao mà tỉnh được. Bởi vì ngã kiến thị lợi. Phật cho thấy là lợi ích là vô lượng khi ông trì danh. Khi Phật Di Đà hiện ra thì tâm không điên đảo. Đó là kinh văn đó. Phật mà hiện ra tâm không điên đảo. Như Chân Hiếu nói, chích thuốc mê cũng không mê được. Bệnh gì cũng hết. Đó là bằng chứng mà nhiều lắm. Ở trong sách những cái người như thế nhiều quá. Người mà có tính, có nguyện, có niềm tin sâu xa về pháp này, có nguyện tha thiết, niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhờ sức của Đức Di Đà giúp cho mình. Nhờ sức của Đức Di Đà giúp cho ông thì mới thoát được cái giờ phút lâm chung nguy hiểm lắm. Không có Đức Di Đà, tâm ông sẽ điên đảo. Mà điên đảo đó liền đi đầu thai à. Bởi vì tâm mà đã điên đảo là đi đầu thai. Phải tâm định không điên đảo thì là nhờ cái tiếng Phật hiệu trì. Và nếu mà đại chúng người ta thương, người ta hộ niệm cho đó, cái tiếng Phật hiệu đó minh bạch, thì Phật sẽ giúp cho ông không điên đảo. Bởi vì cái nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật mạnh lắm. Khi mà niệm, cái lâm chung mà niệm ngày tới đó, thì không bỏ ông đâu, ông sẽ không điên đảo. Phật A-di-đà và thánh chúng hiện ra. Bởi vì lâm chung là phải chờ Ngài hiện ra. Ngài phải hiện ra cho mình thấy mới được. Phải cho mình thấy thân của Ngài mới được. Thì Ngài và thánh chúng hiện ra một cái đó, thì an ủi dẫn đường. Thì tâm ông sẽ không điên đảo, tự tại vãng sanh. Ngã kiến thì lợi là vậy đó, là biết các ông sẽ tự tại vãng sanh, không bị mê muội, không bị điên đảo đâu. Cả những người tu thiền tông cẩn mật vẫn điên đảo đó. Một chút nghiệp chưa trừ vẫn điên đảo. Phải trừ sạch hết thì mới được. Hết nha quý vị. Quý vị xa chân.